là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí để trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh. Thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Yên Bình đã huy động nguồn lực đạt trên 3.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ gần 550 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh gần 370 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 330 tỷ đồng, vốn từ các chương trình dự án khác trên 102 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp bằng nhiều hình thức đạt gần 200 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh, huyện Yên Bình đã phát huy tốt việc vận động sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân để bổ sung nguồn lực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huyện đã lập quỹ xây dựng nông thôn mới trên cơ sở các nguồn lực đóng góp hỗ trợ của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn và được quản lý sử dụng công khai minh bạch. Đặc biệt, hàng năm thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Theo đó đã bố trí kinh phí thực hiện chương trình huy động nguồn lực trong dân với nhiều hình thức. Nhờ đó đến nay huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy về việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động giúp đỡ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Ngay từ đầu năm, Viện Kiểm sát Nhân dân Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành khảo sát và nắm bắt nhu cầu của các hộ nghèo trên địa bàn xã Viễn Sơn, phát động sự chung tay ủng hộ của các cán bộ công chức trong toàn ngành, qua đó quyên góp được số tiền gần 140 triệu đồng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các hoạt động giúp đỡ cụ thể cho 24 hộ nghèo. Điển hình là hỗ trợ giống vật nuôi, tặng máy cắt cỏ giúp nhân dân tăng gia, lao động sản xuất. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân còn tặng một tủ sách pháp luật với trên 50 đầu sách là các văn bản pháp luật, văn phòng phẩm, khẩu trang y tế cho Ủy ban Nhân dân xã, nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng nhiều vật dụng có giá trị trên 23 triệu đồng. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã giúp 24 hộ nghèo trong năm 2023 vượt chỉ tiêu 9 hộ theo kế hoạch.
Năm 2023, sản lượng măng bắt độ thương phẩm của huyện Trấn Yên thu hoạch đã tăng 5.000 tấn so với kế hoạch, giá măng tăng cao nên đời sống người trồng măng cũng ổn định. Đến nay, huyện có trên 4.200 hectare che măng bắt độ. Nhờ có những chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nên năm 2023 toàn huyện đã trồng mới được gần 300 hectare, vượt 100 hectare so với kế hoạch. Đến thời điểm này, sản lượng măng thương phẩm của huyện thu hoạch đạt trên 33.000 tấn, vượt 5.000 tấn so với dự kiến. Năm nay, giá măng củ tươi thu mua tăng hơn 1.000 đồng 1 kg so với năm ngoái. Trung bình mỗi hecta người trồng măng có thu nhập trên 50 triệu đồng. Nếu chăm sóc tốt có thể đạt tới 80 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của cây tre măng bát độ, huyện Trấn Yên đang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh quy mô liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Huyện Trấn Yên cũng có các chính sách khuyến khích các nhà đầu tư vào sản xuất chế biến sâu sản phẩm măng tre bát độ, có ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng và các địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ. Lực lượng công an đã vận động thu hồi được 587 khẩu súng tự chế và nhiều vũ khí tự chế khác nhau. Đặc biệt, thu giữ gần 130 kg pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 26 vụ với 31 đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ. Trong đó khởi tố 9 vụ với 13 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ với 16 trường hợp, phạt tiền 110 triệu đồng. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật đối với 766 cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp, phạt tiền gần 150 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, chuyến thăm lần này cùng với chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ 30 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2022 ngay sau Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã để lại những dấu ấn lịch sử trong quan hệ giữa hai đảng nhà nước. Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 12. Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định qua chuyến thăm lần này, Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng cao độ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, coi trọng uy tín của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo hai đảng, hai nước nhất trí đánh giá quan hệ giữa hai đảng, hai nước đã phát triển rất tích cực và toàn diện. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một điểm rất quan trọng là qua đó cộng đồng quốc tế và Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc thấy rõ hơn về thành tựu của Việt Nam đạt được trong những năm qua. Đồng chí Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc nói mỗi lần sang Việt Nam thấy Việt Nam đổi thay to lớn, cho thấy những thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết. Đến hết tháng 11 năm 2023, giải ngân vốn đạt khoảng 65,1% kế hoạch. Đây là nội dung được nêu tại thông báo số 511, kết luận của Thường trực Chính phủ tại hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Nguyên nhân vì sao? Thông báo 511 nêu rõ, việc chậm giải ngân có nhiều nguyên nhân, trong đó công tác chuẩn bị dự án còn hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Việc lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng thực hiện bố trí vốn còn dàn trải thiếu trọng tâm trọng điểm. Trong bối cảnh khó khăn, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống của nhân dân. Chỉ còn ít ngày nữa là hết niên độ ngân sách 2023, trong khi khối lượng vốn chưa giải ngân còn khá lớn. Mục tiêu 95% có đạt được hay không, thực tế sẽ trả lời. Và để những năm sau tình trạng này không còn xảy ra, cần phải phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn nữa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công, hoàn thiện chế tài xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Công Thương vừa cho biết xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi, thương hiệu và chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố then chốt. Qua khảo sát, hơn 26,1% người tiêu dùng thường xuyên mua hàng của các thương hiệu nổi tiếng, 35,8% sẵn sàng mua ít hơn nhưng sẽ lựa chọn sản phẩm chất lượng cao. Điều này hoàn toàn phù hợp vì thu nhập đời sống của người dân ngày càng được cải thiện nên nhu cầu tiêu dùng ngày càng được nâng cao, song mặt khác cũng đặt ra yêu cầu mới với hàng Việt Nam. Tuy nhiên, hàng Việt Nam cũng phải đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh của hàng nhập ngoại có chất lượng cao sau khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực. Các chuyên gia cho rằng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng cần đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cuộc vận động gắn với phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng hệ thống phân phối, tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa chất lượng cao và thúc đẩy xây dựng thương hiệu quốc gia. Khống chế đà tăng chỉ số giá tiêu dùng luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu, là ưu tiên trong hoạt động điều hành vĩ mô nhằm ổn định đời sống kinh tế xã hội. Trong bối cảnh kinh tế đất nước đối diện với nhiều khó khăn thách thức bất lợi, song nước ta vẫn đạt được thành công nổi bật, đó là kiềm chế lạm phát trong tầm tay, hiện thực hóa mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4,5%. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, kết quả kiểm soát lạm phát trong thời gian qua là thành công lớn trong hoạt động điều hành vĩ mô của chính phủ. Rõ ràng nếu so với mục tiêu CPI tăng dưới 4,5% trong cả năm 2023, thì thực tế diễn biến CPI nói trên là ấn tượng, tránh được tâm lý lo ngại từ quản lý điều hành vĩ mô đến các địa phương đơn vị. Tuy vậy, vẫn chưa thể chủ quan và vẫn cần phân tích các yếu tố tác động khách quan và chủ quan để chủ động hơn trong kiềm chế lạm phát hướng tới kết quả tốt nhất. Về công tác điều hành, chính phủ đang tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương quán triệt tinh thần ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, giữ vững an sinh xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sinh kế việc làm cho người dân. Theo nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda, lượng khách nước ngoài tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam trong năm 2023 tăng 298% so với năm trước. Việc du khách quốc tế đã đến và đang có ý định đến cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam ngày càng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đã đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch thấp cũng có ý nghĩa là còn thiếu tham vọng hay cũng có thể hiểu là thiếu quyết tâm. Mục tiêu đặt ra thấp là nằm trong vùng an toàn. Đặt ra mục tiêu cao trong phát triển du lịch không phải là bệnh thành tích mà chính là sự quyết tâm. Thế giới thừa nhận Việt Nam là điểm đến hấp dẫn thì không có lý gì chúng ta lại không dám ước mơ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều ngành nghề suy giảm thì du lịch có lẽ là lĩnh vực, là điều kiện nhất để phục hồi và tăng tốc phát triển. Tất nhiên không chỉ là mong muốn có được, nếu không nỗ lực quyết tâm cao, khó đâu gỡ đấy mà vẫn hài lòng với những gì đã có, thì câu chuyện cũng lại thành ra hão huyền. Để Việt Nam thực sự là quốc gia điểm đến của du khách quốc tế thì đây chính là thời điểm tốt. Hãy cùng nhau bước ra khỏi vùng an toàn để hợp lực bay cao, bay xa.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Chiều 14 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc giao lưu trực tuyến với người dân, trong đó tập trung vào những vấn đề trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm, như sự phục hồi nền kinh tế đất nước, mối quan hệ quốc tế với Liên minh châu và Mỹ. Về tình hình kinh tế trong nước, Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế Nga đã phục hồi sau đợt suy thoái năm 2022 và đang tiếp tục phát triển. Về quan hệ quốc tế, Tổng thống Nga bày tỏ mong muốn sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ. Đối với EU, Tổng thống Putin nêu rõ nước này không hủy hoại quan hệ với EU, đồng thời cho rằng việc bình thường hóa quan hệ với EU không phụ thuộc vào Nga mà phụ thuộc vào chính liên minh này. Đề cập đến quan hệ với Trung Quốc, ông Putin cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển ở mức chưa từng có, góp phần đảm bảo cho sự ổn định trên toàn cầu. Liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang ở dải Gaza, lãnh đạo Nga nói rằng đây là thảm họa, đồng thời cho rằng các quyết định của Liên Hợp Quốc về giải quyết cuộc xung đột này cần có sự đồng thuận giữa các nước. Ngày 14 tháng 12, chính phủ Phần Lan thông báo đóng cửa các cửa khẩu biên giới trên bộ với Nga một lần nữa, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 đến 14 tháng 1 năm 2024. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Raanen cho biết sau khi nước này mở hai cửa khẩu, dòng người tị nạn có dấu hiệu tăng trở lại và vấn đề này đặt ra thách thức cho an ninh quốc gia. Phần Lan thông báo đóng cửa hai cửa khẩu Vaalimaa và Liiara từ tối 15 tháng 12 theo giờ địa phương. Như vậy, tất cả các cửa khẩu trên bộ giữa Phần Lan và Nga sẽ bị đóng cho tới ngày 14 tháng 1 năm 2024. Phần Lan giáp Nga ở phía đông và hai nước có chung đường biên giới dài hơn 1.300 km. Theo dữ liệu của chính phủ Phần Lan công bố cuối tháng 11, gần 1.000 công dân nước thứ ba không có thị thực đã cố gắng đến Phần Lan qua các cửa khẩu phía đông kể từ đầu tháng 8. Chính phủ Phần Lan cho rằng những người này có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Ngày 14 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Anh BOE quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25%, đồng thời cảnh báo sẽ vẫn tiếp tục chính sách này thêm một thời gian nữa nhằm kiềm chế lạm phát. Động thái này cho biết BOE tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát khi giữ nguyên mức lãi suất cao kỷ lục trong vòng 15 năm qua, đồng thời giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức được ấn định ở các kỳ họp hồi tháng 9 và tháng 11. Lạm phát tại Anh trong tháng 10 là 4,6%, mức thấp nhất trong 2 năm qua. Hiện Anh đang nỗ lực đưa lạm phát giảm xuống mức mục tiêu là 2% trên cơ sở bền vững. Dự báo, lạm phát tại Anh sẽ chỉ giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% vào cuối năm 2025. Phản ứng trước diễn biến này, đồng bảng Anh đã tăng giá so với đồng đô la Mỹ lên mức 1,2711 đô la Mỹ đổi một bảng Anh, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Mưa lũ kéo dài trong tháng qua ở Kenya đã khiến 168 người thiệt mạng và hơn 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tính đến ngày 14 tháng 12, vẫn còn nhiều người dân ở khu vực miền đông nước này vẫn bị nước lũ bao vây. Quận Mandela là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt mưa lũ này. Theo những hình ảnh mới nhất do truyền thông địa phương cung cấp, nhiều khu vực ở Mandela vẫn đang ngập chìm trong nước lũ. Giao thông đường bộ bị chia cắt, khiến người dân bị thiếu lương thực và nước uống. Quân đội Kenya vẫn đang khẩn trương cứu trợ cho những người dân khu vực này, cung cấp thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được tỉnh Yên Bái triển khai kịp thời, đang đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Chương trình đã từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Nậm Khắt là xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Những năm gần đây, nhờ các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, diện mạo của xã đã có nhiều thay đổi. Các công trình phúc lợi xã hội như điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhiều hộ dân được nhà nước hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ cây con giống đã có động lực để phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Là hộ nghèo của xã, trước đây gia đình anh Lý A Lâu ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt sống trong căn nhà cũ rột nát, không đảm bảo an toàn. Năm 2023, Được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà, gia đình anh Lâu đã dựng được ngôi nhà mới kiên cố. Đây là động lực lớn để gia đình anh ổn định cuộc sống, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, dần vươn lên thoát nghèo.
Anh Lâu cho biết.
Ngày trước nhà mình cũng nghèo lắm, nay được nhà nước hỗ trợ làm nhà. Cùng với nguồn vốn ưu đãi, mình đã đầu tư chăn nuôi sản xuất. Từ đó thì giúp gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và chăm lo cho con cái. Mình cảm ơn Đảng, Nhà nước.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, ông Thảo A Phành cho biết.
Thực hiện làm 44 cái nhà và 35 cái tết nước, hỗ trợ cho 32 con trâu bò và được hỗ trợ trồng 26 ha trồng lê trên địa bàn, thì những cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn, cái này cũng là mang lại ý nghĩa rất là tích cực, rất chính đáng cho bà con nhân dân đối với những hộ mà đang thiếu hụt về nguồn con giống cũng như là thiếu hụt về nhà ở, thì cái này đã mang lại ý nghĩa rất là quan trọng cho bà con nhân dân, cũng thúc đẩy cho những hộ gia đình có những cái chí hướng phấn đấu để phát triển kinh tế cũng như là sản xuất trên địa bàn ổn định, cũng góp phần rất quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Mù Cang Chải đã triển khai các dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững với tổng vốn đầu tư gần 75 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 43,5 tỷ đồng. Để chương trình phát huy hiệu quả, những khó khăn vướng mắc về hỗ trợ đất sản xuất, tìm kiếm thị trường liên kết tiêu thụ sản phẩm đã được huyện Mù Cang Chải chủ động tháo gỡ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến cho biết.
Cái chương trình rất là nhân văn và tiếp nối theo cái chương trình 30A trong giai đoạn trước. Thế và sau khi quán triệt xong thì ở huyện và ở xã chúng tôi cũng thành lập các cái ban chỉ đạo và phân công các cái nhiệm vụ cho từng đồng chí trong ban chỉ đạo, cho từng cơ quan phụ trách các cái dự án của chương trình như là tiểu dự án của chương trình. Thế còn xã thì cũng huy động yêu cầu là thành lập ban quản lý ở xã, tuyên truyền tới nhân dân và cái ban giám sát cộng đồng ở tại xã, tại thôn bản để thực hiện nội dung chương trình. Thế và trong cái thời gian tới này mà để đẩy nhanh tiến độ của chương trình này thì chúng tôi tiếp tục rà soát lại các cái nội dung nhiệm vụ cũng như là các nguồn kinh phí mà đã được cấp về huyện. Đấy, thế và làm sao phân bổ cho nó hợp lý với từng địa phương. Tiếp tục là tăng cường cái kiểm tra giám sát đôn đốc, báo cáo thường xuyên cái tiến độ chúng tôi yêu cầu hiện nay là báo cáo trong từng tuần để thực hiện tốt cái chương trình này. Thế và đồng thời cũng như là kiểm tra các hiệu quả của các nguồn vốn khi đã sử dụng các chương trình ở trên địa bàn. Thế một cái giải pháp mà hiện sắp tới chúng tôi làm nữa là sẽ rà soát lại các cái gương điển hình tiên tiến như tiêu biểu để là thực hiện chương trình, để có cái sự động viên khen thưởng kịp thời để đẩy nhanh tiến độ của chương trình.
Trong 2 năm 2022-2023, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao hơn 1.195 tỷ đồng để thực hiện các dự án của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tính đến hết ngày 20 tháng 11, từ nguồn vốn đầu tư đã khởi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 133 trên 222 công trình, giải ngân đạt 93,6% kế hoạch. Nguồn vốn sự nghiệp với 9 dự án thành phần đã thực hiện và giải ngân đạt 28% kế hoạch. Quá trình triển khai các dự án của chương trình vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, cần phải có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái Đỗ Quang Vịnh nói.
Hiện nay thì đối với chương trình mục tiêu này thì vốn đầu tư thì không khó khăn vướng mắc gì. Đến nay thì với cái kinh phí là 603 tỷ thì giải ngân đã được 564 tỷ, đạt trên 93%, đấy là cái vốn đầu tư. Thế còn lại chủ yếu là vốn sự nghiệp. Thì hiện nay là tổng nguồn vốn giao là của Trung ương giao là 592 tỷ thì tỉnh mới giao được cái đủ điều kiện để thực hiện là 315 tỷ. Còn lại 277 tỷ thì cũng chưa có cái nội dung cũng như là cái nhu cầu để giao. Do vậy là tỷ lệ giải ngân theo cái của tỉnh theo kế hoạch của tỉnh thì mới được 28%, và theo cái giao của Trung ương thì mới đạt trên 15%. Đây là cái không chỉ riêng Yên Bái, là cái đây là cái tình trạng chung trong quá trình triển khai thực hiện này. Để mà tháo gỡ được cái nguồn vốn này để thực hiện thì đây là cái tháo gỡ phải từ Trung ương, để có cái tham mưu cho Chính phủ cũng như là sửa đổi theo cái quy định 1719 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, cũng như một số cái hướng dẫn của các bộ ngành để có cái tháo gỡ thì mới có cái cơ chế để thực hiện cái đối tượng địa bàn để thực hiện trong thời gian tới.
Có thể thấy các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng tại các địa bàn đặc biệt khó khăn trong tỉnh được cải thiện, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân vùng cao.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác, ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có gương sáng về cán bộ phụ nữ trẻ năng động, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua. Với nhiệm vụ và chức trách được giao, chị luôn quan tâm chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực vào công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương chị Sùng Thị Lử, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công.
Nhận vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công khi tuổi đời mới ngoài 20, lại không phải là người địa phương, chị Sùng Thị Lử hiểu rõ những điểm mạnh và hạn chế của bản thân. Do đó, ngay từ khi đảm nhận cương vị, chị Lử luôn tích cực nghiên cứu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng để có những đổi mới trong các hoạt động công tác hội. Chị Lử chia sẻ.
Bản thân tôi thì mới tham gia vào công tác hội cũng còn sớm, nên là trong thời gian qua thì được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì đã phối hợp với tốt với Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị xã hội để làm tốt được công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ngoài ra thì với vai trò là một chủ tịch hội phụ nữ xã thì bản thân tôi cũng xác định được những cái chức năng và nhiệm vụ của một người cán bộ hội. Trước hết là phải có luôn luôn phải có tinh thần học hỏi, luôn luôn phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình để thực hiện tốt những cái công việc của hội cấp trên giao cũng như là cái nhiệm vụ của hội cấp trên giao.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cách làm đổi mới và khoa học của chị Lử là phân công rõ người rõ việc, nhất là phát huy được vai trò của các chi hội trưởng, hội phụ nữ trong tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tích cực tham gia các phong trào địa phương, phát động. Từ đó các hoạt động và phong trào của hội phụ nữ xã Bản Công đi vào thực chất, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Chị Phàng Thị Phua, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tà Xùa nói.
Mình ở Tà Xùa, từ khi được tham gia sinh hoạt hội, được chị Lử tuyên truyền vận động chị em trong thôn không sinh con thứ ba, không cho con cái tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bản thân mình cũng nêu gương trước chị em hội viên trong thôn. Khi sinh được hai con thì dừng lại và tập trung chăm sóc con cái, xây dựng gia đình 503 sạch, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chúng mình sẽ nỗ lực cùng chị Lử xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Đến thăm chị Phàng Thị May, thôn Sán Trá, xã Bản Công, người từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc và may mắn được giải cứu trở về địa phương. Vài năm trước, chị Lử luôn dành nhiều thời gian để chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị May, đồng hành với chị May ngay từ những ngày đầu chị trở về địa phương. Chị Lử hiểu rõ những mặc cảm, tự ti về ký ức buồn của chị May và cả những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Thông qua các chương trình giảm nghèo, vốn vay ủy thác của Hội Phụ Nữ, đặc biệt là từ dự án Haga, từ đầu năm 2022, chị May đã được hỗ trợ sinh kế bằng nguồn vốn về phát triển chăn nuôi trồng trọt tại gia đình. Đồng thời nâng cao thu nhập, chị May còn được tham gia các lớp học nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân gia đình, không để bị kẻ xấu lôi kéo và dụ dỗ, từ đó tiếp thêm sức mạnh cho chị May tự tin hòa nhập với cộng đồng. Chị May nói.
Khi trở về nhà, cuộc sống của tôi rất khổ, may mà được chị Lử và xã giúp đỡ. Tôi sẽ không bao giờ nhẹ dạ, tin những lời dụ dỗ của cái xấu để tránh bị bán sang Trung Quốc. Khổ lắm. Tôi sẽ nỗ lực nuôi con lợn, con gà, trồng cây ngô để có tiền thành những hộ khá giả trong thôn. Và tôi sẽ dạy con tôi phải đi học chữ. Tôi cảm ơn chị Lử, cảm ơn xã đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua để gia đình tôi ổn định cuộc sống. Xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có trên 90% dân số là đồng bào Mông, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế. Để khích lệ chị em phụ nữ trong xã tích cực tham gia sinh hoạt hội, chị Sùng Thị Lử thường xuyên tuyên truyền giúp hội viên thấy được sự cần thiết của tổ chức hội. Muốn vậy, hội phụ nữ phải là điểm tựa để chị em tin tưởng. Chị Lử tập trung vận động hướng dẫn chị em làm kinh tế. Với lợi thế đất trồng trọt nhiều, chị Lử tuyên truyền các thành viên trong hội tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về thâm canh tăng vụ, chuyển diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô, trồng khoai, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, lựa chọn cây con giống phù hợp để nâng cao thu nhập cho gia đình. Thông qua vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách và các chương trình dự án về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế những năm qua, Hội Phụ nữ xã Bản Công đã xây dựng được gần 20 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, có thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Chị Hờ Thị Tồng nói. Tôi đi sinh hoạt hội được chị Lử tư vấn cho nhiều cách làm ăn và phát triển kinh tế, nên tôi đã xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn. Hàng năm tôi nuôi 3 lứa, mỗi lứa 40 đến 50 con, mỗi lần xuất bán cũng thu về gần 100 triệu đồng. Tôi sẽ nỗ lực phát triển kinh tế của gia đình hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn. Để làm tốt công tác phong trào thi đua của Hội Phụ nữ các cấp, phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình 503 sạch, chị Lử đã vận động các chi hội phát động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông công rãnh, hướng dẫn hội viên đổ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh bảo vệ nguồn nước, vận động gia đình hội viên và nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp ngày công đổ đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, chị Lử rất quan tâm đến việc gìn giữ nét đẹp văn hóa trang phục lễ hội đặc trưng của chị em phụ nữ dân tộc Mông. Chị Lử cho biết thêm.
Hội Phụ nữ xã cũng đã phối hợp với ngành văn hóa xã để tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ như là hát đối về dân ca Mông này, thổi khèn, thổi sáo, thổi lá để nhằm giữ gìn những cái bản sắc và những cái âm điệu vốn có của đồng bào người Mông mình. Ngoài ra thì trong năm qua thì Hội Phụ nữ xã cũng đã nhận thấy là các chị em phụ nữ người đồng bào dân tộc Mông mình cũng đã có những cái trang phục nó đã bị hiện đại hóa đi. Do vậy mà trong năm qua thì Hội Phụ nữ xã cũng đã xây dựng cái mô hình là thêu váy áo thổ cẩm Mông nhằm để phát huy những cái hoặc là giữ gìn những cái trang phục truyền thống vốn có mà nó vẫn giữ được cái bản sắc của chị em người Mông mình.
Vượt qua những rào cản tập tục lạc hậu của vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chị Sùng Thị Lử, người phụ nữ Mông, đã vươn lên khẳng định vai trò của một chủ tịch hội phụ nữ xã nhiệt tình, trách nhiệm với bà con nhân dân. Những nỗ lực của chị đã góp phần thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ ở xã Bản Công của huyện Trạm Tấu ngày thêm khởi sắc, góp phần không nhỏ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với chị em phụ nữ và người dân ở bản làng vùng cao còn nhiều gian khó này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ biết cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.